cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng sính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Những ai chưa có ghế, mời anh chị em sang bên kia. Xin cuốn cái màn nó lên, cuốn cái mảnh cao lên để khỏi vướng. Anh chị em chúng ta ổn định chỗ ngồi. Cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ. Chiều hôm nay các bạn đến với giáo điểm tin mừng, một điểm hẹn lý tưởng cho những người trẻ đang khao khát lòng thương xót Chúa. Chiều hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kính lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ngày hôm qua, ngày thứ 6, chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chiều hôm nay thứ 7, giáo hội mời gọi anh chị em mừng kính lễ trái tim Mẹ. Chúng ta có 2 trái tim: trái tim Chúa và trái tim Mẹ. Cũng có một vị linh mục đã mở một cái dòng gọi là dòng 2 trái tim. Thưa anh chị em, 2 trái tim ấy đập chung một nhịp, giống như là người ta vẫn bảo mình với ta tuy 2 mà là 1. Trái tim mẹ đập chung một nhịp với trái tim Chúa. Trái tim mẹ cùng thổn thức với trái tim Chúa. Và khi trái tim Chúa bị lưỡi đồng đâm thâu thì cũng như lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mẹ. Như ông già Simeon đã loan báo, đã tiên báo điều đó. Chiều hôm nay chúng ta đến với giáo điểm tin mừng. Một cái điểm nhấn mà chúng tôi thấy không tính trước mà Chúa sắp xếp rất đẹp, rất hay, đó là chúng ta hôm nay thứ 7, lễ trái tim Đức Mẹ, chúng ta khánh thành tượng đài Đức Mẹ. Chúng tôi chuyển đài Đức Mẹ sang vào vị trí thích hợp. Ở đó có nước lòng Chúa thương xót, ở đó có Thánh Giuse là gia thất, gia đình thánh. Anh chị em đến khẩn cầu với Thánh Giuse, khẩn cầu với Đức Mẹ. Đây không có một cái đài cao ngất ngưỡng, đây không có một tượng đài Đức Mẹ với mắt ngọc, với đá quý, với cẩm bào vân vân. Đây chỉ là một cái đài rất nhỏ, rất đơn sơ, và mẹ rất gần gũi với những đứa con. Ở đây những căn nhà lụp sụp, anh chị em thấy giáo điểm tin mừng chẳng có cái chỗ nào nó vươn lên được, tất cả cứ thấp lè tè mặt đất, đúng không? Đúng không? Có thấy chỗ nào cao ngất ngưỡng không? Không. Và mẹ cũng chẳng muốn đứng cao ngất ngưỡng để con cái mẹ cứ phải với lên mà không với tới, mà mẹ muốn xuống, cúi xuống thật gần với con cái của mẹ, xuống những chỗ trũng nhất mà nơi đó là tội lỗi, là đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đó, nghèo đói, nơi đó mẹ cúi xuống và con cái của mẹ đến sờ chạm vào được với mẹ, đến nài văn mẹ và đến núp dưới tà áo của mẹ. Và một cái điểm đặc biệt nữa, thưa anh chị em, chúng tôi đâu có tính ngày hôm nay đâu, cứ làm thôi, Chúa bảo làm sao thì làm như vậy. Giống như là mẹ nói với các gia nhân trong bữa tiệc cưới Cana phép lạ mà nước hóa thành rượu, người bảo sao thì các con cứ làm như vậy. Cho nên Chúa bảo sao thì chúng tôi làm như vậy. Chả biết cái gì đâu, chẳng biết tính toán cái gì đâu, chẳng có tiền nong mà sắp xếp trước đâu. Rồi bên cạnh đài Đức Mẹ ấy thì là ngay tòa lòng thương xót. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Mình đến với mẹ, những người tội nhân, những người tội lỗi núp dưới tà áo mẹ và chạy đến với ngay tòa lòng thương xót. Ở đó có ba tòa giải tội cho anh chị em. Những người chạy đến với lòng Chúa thương xót và núp dưới tà áo của mẹ, rồi mẹ dẫn đến với ngay tòa lòng thương xót, ngay tòa hòa giải, để Đức Giêsu con mẹ lấy máu và nước từ trái tim mà rửa sạch tất cả tội lỗi của anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã cho giáo điểm tin mừng của chúng ta có được một nơi thật là trang nghiêm để anh chị em cầu nguyện, để anh chị em xưng tội, để anh chị em đến mà sám hối lỗi lầm của mình, làm lại cuộc đời. Khi tôi cầm, ai có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa thì cầm trên tay, ai có cây quạt thì cầm trên tay, nói hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng ta cảm tạ Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban, cảm tạ Chúa vì ân huệ Chúa ban. Mỗi người chúng ta tự hỏi, vậy thì tôi đóng góp gì vào cho giáo hội? Tôi đóng góp gì vào cho giáo hội địa phương, là cụ thể tại giáo điểm tin mừng đây? Không đóng góp để xây đền đài nguy nga, lộng lẫy, ngất ngưỡng, nhưng đóng góp để cùng với nhau mà chúng ta loan truyền lòng thương xót của Chúa, cùng với nhau chúng ta thực hành lòng thương xót của Chúa. Như bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh có biết bao nhiêu những người nhà giàu đóng góp. Chúa có nói gì không? Không. Nhưng mà chỉ có một bà quá, bà ấy đến, bà ấy bỏ vào 1/4 đồng xu, tức là cái tiền đó là tiền công cả một ngày của bà ấy sống. Và Đức Giêsu bảo bà này đã bỏ nhiều hơn tất cả. Vì bà ấy đã bỏ cái gì thưa anh chị em? Chúa nói là bà ấy đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Mọi người, Đức Giêsu nói, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, nhớ nhé, bà đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Hình ảnh đó đẹp lắm. Đó là hình ảnh một con người có lòng tê tê, có lòng to lên, có lòng tín thác mà yếu như vậy à? Như cao lên các bạn trẻ đâu, có lòng. Bà ấy đã bỏ vào tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân, vì bà có lòng. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng, dám dâng cúng, dám bỏ vào lòng thương xót của Chúa tất cả những gì mình có, đó là mình có lòng. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, có những người không có tiền mà đi xe, không có tiền mà ăn đường, mà vẫn mạnh dạn đến, mạnh dạn chia sẻ, mạnh dạn đóng góp, vì chúng ta có lòng. Và khi đã có lòng tín thác như vậy thì không có gì làm cho chúng ta phải lo sợ cho ngày mai. Chúa bảo ngày nào có sự khó của ngày đó, ngày mai để ngày mai lo. Ngày nào có sự khó của ngày đó, Tín thác là như vậy đấy thưa anh chị em. Tín thác là dám. Một liều 37 cũng không dám liều à? Một liều 37 cũng một liều 37 cũng dám liều không? Liều không phải là liều lĩnh, không phải là làm liều, nhưng mà vì tôi biết rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên tôi bỏ một thì Chúa cho lại gấp trăm gấp ngàn. Cho nên tôi đóng góp một phần thì Chúa bù cho tôi cả mười phần. Anh chị em thấy rõ ràng, bằng chứng là khi chúng tôi về đây cách đây hơn 2 năm, hoàn toàn là tay trắng, không một đồng xu dính túi, và ở nơi đây cũng không có một nguồn lợi nào cả, không có căn nhà nào để cho thuê, không có đất nào để mà cắt xén ra mà bán, không có bất cứ một nguồn lợi nào. Và anh chị em ở đây là những người giáo dân rất nghèo, rất khổ, rất cực, và người Công giáo quanh vùng này rất ít nữa. Nếu mà khôn ngoan, nếu mà tính toán, chẳng ai dại gì mà về đây, đúng không? Chẳng ai dại gì về đây. Nhưng mà người đàn bà quá kia đã dám bỏ tất cả những gì bà có, tất cả những gì bà nuôi thân, thì tại sao chúng tôi, những người đi theo Chúa, những người mà như các tông đồ là bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ mà đi theo Chúa, mà lại tính toán, mà lại rụt rè, mà lại lo sợ, mà lại muốn tìm cái chỗ nào nó an toàn để mà nương thân, muốn tìm chỗ nào nó ấm để mà hưởng lợi, hưởng lộc, muốn tìm chỗ nào nó trù phú để mà hưởng nhàn. Chúa có đồng ý cho những người đi theo Chúa làm điều đó không? Có hay không? Mãi lên, có hay không? Đây này, Chúa bảo trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng xính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Anh chị em thấy Chúa nói những kinh sư là những tư tế đấy, có bây giờ là những linh mục đấy, là những tu sĩ đấy, là hàng giáo sĩ đấy, mà lại có những con người súng xính trong bộ áo thục. Mặc áo thục súng xính có làm được cái việc gì không? Có quét nhà được không? Có rửa chén được không? Súng xính trong bộ áo thục mà sao là làm cái chuyện đó? Họ đâu có thích làm. Họ thích làm cái gì? Họ thích là người ta chào hỏi họ ở nơi công cộng. Đi đến đâu? Con chào cha, con xin phép lạy cha. Sướng không? Sướng không? Con xin phép lạy cha. Sướng không? Vinh vinh vào vào lên ngon, tưởng mình ngon lắm, xấu hổ cả ra. Thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường. Trong hội đường là phải ghế nhất, ghế ưu tiên, ghế số 1, ghế VIP. Ở đây anh chị em biết ghế VIP, ghế số 1 ưu tiên là dành cho ai không? Dành cho ai không? Đây này, ghế số 1 đây này, dành cho xe lăn, dành cho những người khuyết tật, dành cho những người mang thai. Những người khuyết tật là những người được chiếm ghế nhất, chứ không phải là ông trùm, ông trưởng, bà quản chiếm ghế số 1 đâu. Tôi thấy tội nghiệp ở đây, các ông trùm với bà quản với anh em phục vụ toàn là phải đứng đường, có khi không có ghế mà ngồi chạy tất sức bất sang bang từ đầu này qua đầu kia. Mình thì không có ghế, nhưng mà thấy ai không có ghế là phải chạy đi kiếm ghế cho họ ngồi. Đấy, như anh em phục vụ, như hội đồng mục vụ ở đây là như vậy, chứ không phải là ngồi mát ăn bát vàng ở chỗ mà mát nhất ở trong nhà thờ, ghế trọng nhất đâu, không có. Nhưng mà những anh em phục vụ ấy, những người trong hội đồng mục vụ ấy, những anh em trong nhóm thiện nguyện ấy lại là những người mà đang phải đứng để kiếm ghế cho người ta ngồi, phải kiếm bóng mát cho người ta che. Còn mình thì phải đứng, phải chịu nắng, chịu khổ, vất vả. Mà đó mới là hình ảnh của Chúa mong muốn, chứ không phải là thích ngồi ở nơi, thích ngồi ở nơi danh dự, rồi thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Câu này Chúa nói cô này nghe sợ. Chị em nghe, thì em nói có đúng hay không đúng nhé. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá. Có không? Có không? Họ nuốt hết tài sản của các bà quá. Những bà quá đã nghèo, đã khổ, đã túng bấn thì chớ, mà các ông kinh sư, mà những ông có chức có quyền trong giáo hội thời đó lại nuốt hết tài sản của họ, thì chúng ta thấy còn có lòng thương xót hay không? Còn có lòng thương xót hay không các bạn? Không. Lòng thương xót mà lại đi nuốt hết tài sản của các bà quá à? Lòng thương xót mà lại đi lợi dụng tôn giáo để mà trục lợi à? Lòng thương xót mà lại đi lợi dụng là danh nghĩa của những người có chức có quyền để mà đi thu vén về cho mình à? Thưa anh chị em, không phải như vậy. Lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cứ thấy có người ta đến là làm bộ quỳ xuống đọc kinh cầu nguyện, còn thấy người ta đi là ngồi nói chuyện, có không? Không thấy ai là đi nhậu, có không? Thấy người ta đến là đọc kinh cầu nguyện, làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Giê-xu chết, chết mất rồi. Nghe câu này là những người đó sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Nào anh chị em cầm cái quạt lên đập. Những người ấy sẽ bị kết án mạnh lên. Những người ấy sẽ bị kết án. Những người mà làm bộ đọc kinh lâu giờ, đạo đức giả sẽ bị kết án. Những người có chức có quyền mà lợi dụng chức quyền để đi chiếm đoạt tài sản của những người giáo dân nghèo túng, nhất là những bà quá, thì sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn, sẽ bị trừng trị. Đấy, Chúa là đứng vào lòng thương xót, nhưng rất công bằng, rất công thẳng với những người có chức có quyền trong giáo hội. Vì Chúa nói rằng được đặt lên địa vị này, địa vị nọ, chức vụ này, chức vụ nọ trong giáo hội, không phải là cầm quyền, không phải là cai trị, nhưng mà càng làm lớn thì càng phải là người phục vụ và hầu hạ. Trong khi bà quá thì người ta dám bỏ hết tất cả những gì bà có, còn mình thì bỏ hết tất cả những gì mình đi theo Chúa, và bây giờ mình đang dần dần mình thu quén, mình vơ hết vào cho mình, không có lo cho người dân, không có lo cho giáo dân, không có lo cho những người nghèo, mà cứ lo xây nhà lầu, mà cứ lo đi kiếm xe hơi, mà cứ lo đi tìm những phương tiện tối tân nhất, văn minh nhất, hiện đại nhất, rồi đi du lịch hết chỗ này đến chỗ kia để mà hưởng thụ, để mà hưởng tất cả những gì người dân không có. Như vậy những người ấy sẽ bị kết án. Mà lên, những người ấy sẽ bị kết án. Mà cái người ấy đang là người đứng trước mặt anh chị em đây này. Nói gì thì nói, không ai xa lạ, người ấy chính là anh đây, cái bài hát gì đó. Không, mà người ấy chính là anh đây, nhớ bài hát đâu? Thiên nhiên tiền đình ấy. À, cầm tay anh đoán năm nay nên là thế nào. Người ấy chính là anh đây. Người ấy chính là cái người đang đứng trước mặt anh chị em đây trong lễ trái tim mẹ. Anh chị em thương cầu nguyện cho tôi. Ngày hôm qua là ngày thánh hóa các linh mục, xin cho các linh mục được ơn nên thánh. Và ngày hôm nay xin Chúa cho các linh mục có trái tim của người mẹ, như là trái tim của bà quá, biết xót thương những người khác, chứ không có phải là lợi dụng người khác, không phải là trục lợi trên tôn giáo, không phải là vu vơ vét về cho bản thân mình. Người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Anh chị em chỉ thẳng vào mặt tôi, không phải là ai xa lạ. Tôi, người ấy chính là linh mục Trần Đình Long. Nếu mà không phục vụ cho tốt, nếu mà trục lợi, nếu mà ham danh, nếu mà ham lợi, thì chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói cho rõ vào, người ấy, người này sẽ bị kết án. Tôi nói chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói, chứ không phải chỉ vào ai đâu mà được nói là bảo là tôi đá giỏ lái với đá xin đá sẹo. Không, tôi nói chính bản thân tôi thôi. Tôi không dám nói ai cả, vì chính bản thân tôi là người đang bị Chúa chỉ thẳng vào mặt và nói: nếu con không sám hối, không quay trở lại, mà cứ súng sính, mà cứ thích được chào hỏi, mà cứ vơ vét của người khác, nuốt chửng hết của bà quá, thì con sẽ bị kết án. Chỉ thẳng vào, cấm cái quạt chỉ thẳng mặt tôi mà nói, thì tôi sẽ bị kết án. Anh chị em phải cho chúng tôi tỉnh ngộ ra, chứ đừng có chiều chuộng mà làm hư chúng tôi đi, thưa anh chị em. Vì sao? Vì Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất gửi thư cho ông Timôte nói rằng là: con thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhớ, Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh, nếu mà anh không làm thì anh sẽ bị phán xét, là hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Đấy, nhiệm vụ của linh mục là rao giảng lời Chúa, là loan báo lòng thương xót Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Nào, thuận tiện thì quạt bên phải, không thuận tiện thì quạt bên trái. Cầm cơn tập xa lên. Hãy rao giảng lời Chúa lúc quạt sang bên phải nói thuận tiện. Hãy rao giảng lời Chúa lúc mạnh lên cái miệng để đâu rồi? Chỉ có để cười thì chỉ nói chuyện thì giỏi, mà đọc lời Chúa thì không bao giờ chịu mở miệng ra. Nào, hãy rao giảng lời Chúa lúc cũng bên tay trái là không thuận tiện cũng như lúc ở hay chị em không biết mở miệng ra mà nói à? Các bạn trẻ chúng ta chỉ khỏe ngồi mà tám với nhau, bây giờ mà để tự do nói chuyện đấy, đấy lại ngồi nói chuyện thế chứ, chỉ thích ngồi nói chuyện riêng thôi, còn làm chung mà nói lên lời của Chúa không bao giờ chúng ta chịu làm là sao? Anh chị em phải đến đây nghe lời Chúa và nhớ rằng lời Chúa bảo chúng ta rằng phải rao giảng, phải loan báo, phải làm chứng cho lòng thương xót Chúa lúc cũng như lúc quạt sang người bên phải, phải làm sao cho lời Chúa được đến với mọi người lúc cũng như lúc, phải làm chứng cho lòng thương xót Chúa lúc cũng như khi. Các anh chị em phải mạnh dạn lên đến đây, không phải là ngồi nghe rồi ngủ rồi để Chúa muốn nói gì thì nói. Không, phải để cho lời Chúa nói thẳng vào với mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Nhiệm vụ của chúng tôi, linh mục tu sĩ cũng như giáo dân, là phải loan báo tin mừng, rao giảng lời Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, và phải biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Đấy, nhiệm vụ của người linh mục là như thế, là biện bác, ngăm đe. Có khi phải dùng biện pháp mạnh, có khi phải nói thẳng, có khi phải nói lớn, có khi phải cảnh cáo để cho người ta tỉnh lại. Chứ không phải lúc nào cũng nói vừa lòng người ta, lúc nào cũng chiều lòng người giáo dân, chỉ sợ mình nói người ta mất lòng, người ta không cho tiền mình, không ủng hộ, không đóng góp cho mình nữa. Có sợ cái đó không? Sợ cái đó không? Không, không, chẳng có gì phải sợ cái chuyện đó cả. Cần phải nói thì cứ nói, nhưng với lòng nhẫn nại và chủ tâm để mà dạy dỗ. Nghe đây, thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Sự thật thì mất lòng, lời thật thì đau tim, cho nên người ta muốn nghe những cái gì mà nó vừa tai người ta, chạy theo thầy này thầy nọ để thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Và họ sẽ ngoảnh tai đi, không nghe chân lý, nhưng hướng về chuyện hoang đường. người ta không muốn nghe nói về lòng thương xót Chúa. Vì nghe nói về lòng thương xót Chúa thì người ta phải thực hành lòng thương xót. Mà thực hành lòng thương xót thì người ta phải bỏ tiền ra mà đóng góp, chia sẻ với người nghèo, giống như bà quá. Cho nên người ta không muốn nghe, vì nghe thì phải làm. Mà bìa chạy theo những chuyện hoang đường, thầy bói, chạy theo những chuyện mà người ta nói khoái cái lỗ tai, ngọt lọt đến xương, cứ chiều người giáo dân, cứ người ta hư thì không dám sửa, người ta sai thì không dám nói, người ta đi bậy mà cũng cứ chiều theo cái bậy đó để mà được lòng người giáo dân. Như vậy có xứng đáng làm người môn đệ của Chúa không? Như vậy có xứng đáng là người mục tử không? Mạnh lên, có xứng đáng làm người mục tử không? Không. Phần anh hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người, loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Đấy, lời của Chúa nói chúng tôi là phải chịu đựng đau khổ, làm công việc loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của mình. Đừng có lấn sang sân người khác làm cái chuyện của thế gian. Người ta làm chuyện thế gian, còn người đi tu thì phải làm chuyện là loan báo tin mừng, chu toàn chức vụ của mình, chứ không phải là suốt ngày đi lo kinh doanh, đi lo buôn bán, kiếm tiền, trục lợi. Không có. Giờ đọc kinh là phải ra đọc kinh, giờ cầu nguyện là phải dành để cầu nguyện, giờ loan báo tin mừng là đi loan báo tin mừng, chứ không phải cứ suốt ngày ngồi đó mà đếm tiền, suốt ngày ngồi đó mà tính toán sản phẩm, mua cái này bán cái nọ để mà kiếm lời. Không có. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và vẫn giữ vững được đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Và Đức Thánh Cha Francisco đã nói với mỗi người chúng ta y như vậy, là việc làm của lòng thương xót là con đường tình yêu Chúa Giêsu dạy chúng ta. Trong bài giảng ngày 8 tháng 6 năm 2018, Chúa nói, và Đức Giáo Hoàng diễn giải lời Chúa nói thế này: chúng ta không cần trình bày những diễn từ dài về tình yêu, nhưng là biết làm những điều nhỏ bé cho Chúa Giêsu, cho Chúa Cha, như là người đàn bà đã làm những chuyện rất nhỏ bé là bỏ 1/4 đồng vào, mà bà làm với tất cả tình yêu. Nghe chị em đến đây, người thì nhặt một cái cọc rác. Tôi thấy có nhiều người tôi bảo là nhặt rác đi, cãi lại: thưa cha, không phải rác của con. Tôi bảo không phải rác, nhưng mà người ta xả rác ra nhà Chúa thì mình cúi xuống mình lượm rác đó đi. Và Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu nói rằng mình lượm một cọng rác vì tình yêu mến thì cũng có sức cứu được các linh hồn, chứ không phải là đi đông đi tây loan báo tin mừng mới là cứu các linh hồn. Tôi bảo một người nhặt cọng rác, một bạn trẻ đứng lên phản đối: thưa cha, bà này không bảo bà ấy không bỏ rác, sao cha bắt bà ấy nhặt rác, đâu phải của bà ấy. Cãi lại tôi, chửi tôi một trận lên thân. Tôi bảo hay kìa, tôi bảo bà ấy nhặt rác của người khác bỏ vào thùng rác, có gì là sai không? Có sai không? Có đúng không? Mà tại sao bạn lại phản đối tôi? Bảo sao chắc bắt bài nhặt rác. Thì tôi bảo là bây giờ nhà thờ cần phải sạch thì mỗi người cúi xuống nhặt rác, đâu cần phải rác của mình mới nhặt. Rác của mình là đương nhiên rồi, người khác xả ra họ vô ý thức, họ không làm được, mình cúi xuống mình làm được không? Và khi mình làm như vậy thì người khác cũng bắt chước mình làm theo được không? Như thế thì Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco bảo rằng không cần trình bày những diễn từ dài về tình yêu, nhưng biết làm những điều nhỏ bé cho Chúa Giêsu. Các việc làm của lòng thương xót là sự tiếp diễn của tình yêu này. Tình yêu đã trở nên nhỏ bé đến với chúng ta, và chúng ta làm cho tình yêu này lan tỏa. Cho nên Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh việc làm của lòng thương xót là con đường tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Nào, mời các bạn, những anh chị em hãy mạnh dạn tiến lên để làm chứng cho tình yêu, lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Nào, mời đó, cô đó, bế đứa con lên đây, mà lên cho nó khỏi khóc. Dạ, thế lại đi. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Có con không? Lên đây.
Dạ, thế chào cha, con ông đoàn ạ. Con được ơn lớn nhất là con hôm nay là...
Lên con, đứng đây.
Rồi, nói. Là con được vay được tiền, con không có tiền, con vay được tiền, con đi sẽ đưa hai đứa con, rồi con vẫn đây à? Thì
con tên gì ở đâu, nói to lên.
Con là tên là sao, Nguyễn Thị Tuyên, con ở xứ Bút Đông, giáo phận Hà Nội ạ. Con được ơn là con nhà con đẻ được một tháng 10 hôm thì con cho con nhà con đi viện, con khám thì họ bảo là con nhà con bị bệnh tim bẩm sinh, bị bệnh đau, bệnh gan, rồi bệnh vàng da ứ mật. Thế con đi khám xong con về, con mới cho con nhà con vào đây thì đến ngày hôm nay là con nhà con được như này ạ. Con nhà con đã khỏi được bệnh tim, bây giờ không phải uống thuốc mà cũng không phải mổ ạ.
Vâng, nó bé nó tên là gì?
Con nhà con là An La Phạm Ngọc Ánh ạ.
Nó bao nhiêu tháng rồi, bao nhiêu tuổi?
Hôm nay con nhà con được 5 tháng 10 hôm ạ.
5 tháng 10 hôm mà người ta bảo là bị đau, bị tim bẩm sinh, bị vàng gì, bệnh gan, rồi gan ứ mật. Vâng, đây anh chị em, đây một đứa bé con của lòng Chúa thương xót đây. Con tên gì? Tên gì?
Con Phạm Thành Dương.
Thưa anh chị em, rồi làm sao con biết đến lòng Chúa thương xót? Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa. Và trong lúc mà con mang đứa bé bị như vậy thì con bối rối như thế nào?
Thì con cũng về, con cũng nói với lại bố mẹ con như thế, thì mẹ con cũng bán xôi ở ngoài đường ấy. Thì là mẹ con cũng nói với lại có một cái bà ở làng nhà con, bà ấy đi vào đây cách đây khoảng 25 ấy, thì bà ấy vào đây thì bà ấy nói với mẹ con là thế thì bà cứ bảo mới nói là cứ yên tâm để tôi nhắn tin cho cha Long. Thế con mới về thì con cũng đi lên con hỏi bà ấy, bà ấy cho con số điện thoại của cha ấy, là con cũng nhắn tin cho cha, cha bảo là con cứ yên tâm để cha ấy cầu nguyện cho con của con. Thì là con ấy bảo thế, con về con bảo mẹ con là con đi vào Cha Long, thế là con cũng đi vào đây luôn ạ. Là con thì con được 2 tháng 10 hôm thì con vào đây ạ.
Hallelujah. Đây sẽ gửi cho chúng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây con cầm lấy. Rồi. Nói.
Xin cha.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Quả mà nhòa như ông già. Đây là cái quạt đấy, đây mau là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Hôm nay là lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ nha. Cảm ơn cha. Nói to lên.
Cảm ơn cha.
Rồi.
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Rồi, phấn khởi to lên được như vậy chứ. Anh chị em mình có con cái đó, phải tập cho con mình nó vững mạnh lên, đừng có lúc nào cũng núp vào trong váy mẹ. Lúc nào bố mẹ cũng cứ bao cấp nó quá, hỏi nó tên gì bố mẹ cũng trả lời, hỏi nó mấy tuổi bố mẹ cũng trả lời, làm cái gì bố mẹ cũng làm thay nó, cuối cùng nó cứ bám lấy bố với mẹ, nó không trưởng thành được, nhớ không? Cho nên các người làm cha làm mẹ giáo dục con mình là phải cho nó ngủ riêng đi, sớm lên và tập nó phải tự làm lấy, nó làm sai thì làm lại, chứ đừng có làm hết cho nó, và nó phải tự nó phải trả lời, chứ đừng có trả lời thay cho nó, cuối cùng nó chả ăn chả nói chả làm gì được, cuối ngày cuối suốt ngày bám gấu áo mẹ, chả được cái tích sự gì, nhớ không? Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bạn.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Anna Phạm Thị Luận, con thuộc giáo phận Hà Nội. Và con vào đây con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Vừa rồi con có bệnh u tuyến giáp, bệnh đau đầu gối, bệnh đại tràng, bệnh tràn ngược dạ dày. Thì con có nhờ cháu con nhắn tin vào cho cha, thì cháu con nhắn cho con vào cho cha được 2 lần thì con không nhận được cha trả lời, nhưng mà con vẫn tin một điều là con đã được ơn rồi. Thế thì con cũng mong muốn là con vào đây một lần để con tạ ơn Chúa, để con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn. Thì con có một bài thơ, con xin phép cha, con xin đọc.
Rồi, một bài thơ, chúng ta cho một tràng pháo tay để cho người thi sĩ của lòng thứ thương xót đọc một cái bài thơ.
Mau về giáo điểm tin mừng, Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho con cái loài người trần gian. Muôn người từ khắp bốn phương chảy về giáo điểm mang tên Tin Mừng, là nơi nắng cháy mưa dông, là nơi thanh vắng, là nơi muỗi mỏng, là nơi thiếu thốn mọi đường, lại là nơi có Chúa lòng xót thương.
Cái này hay đó, thưa anh chị em, là nơi thiếu thốn mọi đường, nhưng mà cái điều quan trọng là nơi lại có Chúa lòng xót thương. Tiếp.
Thánh thần chỉ lối đưa đường, là nơi Chúa gửi cha Trần Đình Long. Dù cha vất vả khó khăn, trăm chiều thử thách bao phen chất chồng, Chúa cho cha vẫn vững lòng, vì đoàn chiên nhỏ cha hằng quý thương. Cha luôn thao thức vấn vương, yêu thương dẫn dắt đoàn chiên lạc đường. Bệnh tật phần xác phần hồn, lòng thương xót Chúa chữa lành đỡ nâng. Chúng con tín thác cậy trông vào bàn tay Chúa giàu lòng tình thương. Khi đi đời nát như tương, khi về hớn hở hân hoan vui mừng. Chúng con nối tiếp không ngừng, về đây nên một tâm tình tạ ơn. Xin Ngài tuôn đổ hồng ân, cho cha con được bằng yên xác hồn. Đoàn chiên con khỏi tai ương, xin Ngài xua đuổi Satan quỷ thần. Chúng con yếu đuối mỏng giòn, dễ xa ngã trước phong trần lầm than. Xin mẹ che chở chúng con qua cơn khốn khó gian nan ngặt nghèo. Giữa đời sóng cả ba đào, biết noi gương mẹ một điều xin vâng. Được Chúa ngoảnh mặt đoái thương, chúng con tận hưởng lòng thương xót Ngài.
Bài làm thơ hay quá đến mức độ mà trời phải xúc động, trời đổ mưa. Và những anh chị em ở bên ngoài, chúng ta chạy vào trong này, mấy bạn phục vụ nó mang ghế ra, phục vụ mà cứ ngồi yên đó, trời mưa mà cứ ngồi đó mà tỉnh khô như thế. Thế mưa thì phải chạy ra giúp anh chị em mình vào trong ghế, lấy ghế mà ngồi chứ. Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điển Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Xin cho Đức Mẹ gìn giữ con. Rồi, mời bà lên đây.
Con chào cha Long, con chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Len. Con ở giáo xứ Hà Thao, con ở ngoài Hà Nội. Con cũng được ba ơn trong gia đình. Thứ nhất là ơn con bị cái tay bên này nó bại một bên, con không làm được. Con nghe thấy tin lòng thương xót Chúa ở trong này mà con không dô được. Con cứ cầu xin đêm ngày Chúa chữa, Chúa chữa cho con là khỏi cánh tay. Xong đến cơn con khỏi được rồi là con vẫn tạ ơn Chúa, con mừng, con bảo biết bao giờ mà con được đi vào đến trong này. Thế xong con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa, con đi nhà thờ con cứ cầu nguyện Chúa ban cho con. Ơn thứ hai thì chồng...
Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì chồng con cũng rượu uống phải hơn một chục năm nay. Mà cứ uống xong thì sáng tầm 8 giờ lại cứ nghỉ cho đến 10 giờ hay 10 rưỡi mới dậy. Không làm được, con cũng mới làm cửa làm nhà xong thì hai mẹ con chỉ bảo nhau là mẹ con nó bảo là mẹ ơi sắp đến bữa cơm rồi đấy, bố con lại dậy bổ mẹ đi nấu cơm. Thế con bảo thôi bố mày cũng yếu ốm thì mặc, không có nói gì sắp thì bố mày lại nói cho. Thì cứ ngậm ngùi một mình, con thì thân có một mình thôi, con chỉ ngập đắng nỗi cay.
Rồi, đừng có than thở. Rồi có chuyện gì xảy ra, đừng có than thở. Vâng. Nhớ, đừng có lên mà than thở. Nhưng mà đến đây làm chứng, chứ không phải than thở. Rồi, đến đây là để tuyên dưng lòng thương xót Chúa, chứ không phải đến đây mà than thở. Rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Thế xong con bảo, xong chồng con ốm quá thì con bảo anh đi bệnh viện. Nhà con nó bảo không viện không gì sao.
Cuối cùng chuyện gì xảy ra?
Lần cuối cùng thì con dục không được, con thấy tự nhiên bảo là con cũng nghĩ này nhà con đi. Thế xong con bảo ai à,
cứ bảo gì cả. Cuối cùng
con chỉ ra, con cuối cùng hôm lễ chủ nhật đi lễ thì con bảo thôi ra tôi trình cha để cho làm sức dầu cho ông. Nhà con không có nghe. Thế xong tự nhiên thì con vẫn cứ cầu xin đêm ngày, cứ đi nhà thờ lòng thương xót 3 giờ là con vẫn cứ cầu xin. Thế xong tự nhiên đến tối thì độ 6 rưỡi chồng con mới vẫy con ra thế này này. Bảo cô bảo thằng Long nó nhắn.
Anh chị, khi mà nó chưa mưa hắt á, thì đừng có kéo cái màn xuống, cứ mưa rồi cứ mưa là kéo màn, nó hắt thì mới kéo xuống chứ. Rồi thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì vừa rồi là cúp điện bị ngắt quãng, bây giờ chúng ta tiếp tục nghe chia sẻ lời của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi anh chị em, chúng ta mưa thì cúp điện, mà bây giờ Chúa đã cho điện trở lại. Chúng tôi xin lỗi anh chị em vì lý do cúp điện cho nên bài giảng bị ngắt quãng. Bây giờ mời anh chị em chúng ta nghe tiếp lời chứng. Rồi cuối cùng của ông chồng của bà thì sao? Cuối cùng thôi, đừng có nói dài dòng. Cuối cùng thì ông chồng bà, một người nghiện rượu như vậy, bỏ Chúa như vậy, rồi cuối cùng thì sao?
Lời cha, nhà con nghiện xong lúc con...
Tôi nói là cuối cùng thôi.
Cuối cùng thì nhà con vẫy bỏ như thế thì con thấy tự nhiên thứ hai sáng dậy xong rồi là không uống rượu, bỏ rượu, xong dậy tắm rửa sạch sẽ. Con mới bảo ôi dồi, hôm nay sao bố mày lại sạch sẽ một cách đột xuất thế này. Dậy đi làm thế là bỏ rượu, bỏ cả thuốc, một ngày phải hết gần một bao thuốc lá với cả chè. Con mới rền là ôi dồi ông chả thương tôi, ông cứ hút rượu.
Bà này cứ than suốt, cứ mở miệng là bà than, như là bà này mỏ than này phải. Rồi hallelujah. Chồng của bà là uống rượu bao nhiêu năm?
Nhà con hơn 10 năm chạ.
Hơn 10 năm, rồi hút thuốc bao nhiêu năm?
Thuốc nhà con phải hút 2-3 năm, nhưng mà bỏ thuốc lào, hút thuốc lá. Bây giờ thì con cũng cầu nguyện xin.
Rồi, tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cây quạt dấu điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, tôi mời bà đi xuống để trường cho người khác. Rồi, lên chia sẻ, đừng có than thở, đừng có xin xỏ. Làm chứng cho Chúa chứ phải lên đây than thở với xin xỏ, nhớ không? Rồi, xin mời ông.
Dạ, kính chào cha.
Đừng có chào nữa, khổ quá, ai cũng lên cứ chào mất thì giờ. Được ơn gì nói ngay ra.
Thưa cha, con là Phêrô Đinh Văn Đỉnh thuộc giáo phận Long Xuyên. 30 Tết vừa qua con bị một tai nạn giao thông. Sau đó thì con bị phù dập não và phải mổ cấp cứu, mổ 3 lần. Cái lúc mà gia đình con đưa lên thành phố Phố thì họ phát hiện là bị nhiễm trùng não và họ mổ lại. Rồi sau đó họ siêu CT thì phát hiện là 10 cái xương sườn của con và xương bả vai bị gãy, chọc vào phổi, bị tụ máu bầm ở phổi, có nguy cơ phải mổ phổi. Nhưng sau đó thì bác sĩ họ kiểm tra lại, họ cho biết là các vết máu bầm của con nó tự nó biến mất. Thì con mới nghĩ ra là lòng Chúa thương xót đã lại cứu con một lần nữa. Thì sau khi bị thì vợ con có nhắn tin cho cha và nhờ cha và cộng đoàn giáo điểm tin mừng cầu nguyện khấn cho con được tài khoản ăn khỏi, gặp thầy gặp tốt. Và cha đã hồi âm lại, các con cứ an tâm, 3 giờ chiều mai cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và con rất an tâm và con tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Và đến bây giờ thì tháng vừa rồi con đi tái khám và con cũng lên trên giáo điểm tin mừng để tìm gặp lại cha và cộng đoàn để con lời tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa như ngày lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Tạ ơn Chúa đã chữa cho ông. Rồi mời ông lên đây.
Cảm ơn cha.
Rồi. Ông tên là gì?
Là thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Lưu Văn Trực. Năm nay con 78 tuổi.
Ở đâu?
Con ở sinh quán ở Hải Dương nhưng mà trú quán tại Lâm Đồng.
Rồi bây giờ ông được ơn gì của Chúa nói vắn gọn cho mọi người.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, con rất hiểu được nhiều hơn. Vợ chồng con này cách đây 3 năm là nhà con bị bệnh coi như là lão. Đấy, rồi nó bị bệnh tim. Thế thì được các bà con ở xung quanh nên là cũng đi là coi như đạo Thiên Chúa gốc là rủ nhà con đi. Nhà con đi xuống hầu cha với công đoàn 4 lần, nhà con khỏi.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Thế còn riêng con thì cách đây 10 năm con bị bệnh gút, bây giờ con 2 đèo rồi. Thế rồi đến năm ngoái là con, tháng 9 năm ngoái là con lại bị rất nhiều bệnh. Con đi lên trên bệnh viện Đà Lạt để chụp và chiếu bảo con bị 7 thứ bệnh. Thì con bi quan quá không biết sao. Thế giờ cái thứ nhất là con bị bệnh coi như là não hóa. Cái thứ hai là viêm phổi. Cái thứ ba là coi như yếu thận. Cái thứ tư là đau dạ dày. Cái thứ năm ấy là viêm đa khớp cấp tính. Cái thứ sáu là bệnh gút. Cái thứ bảy là coi như là viêm thoái hóa đĩa đệm. Thế con thấy bi quan quá, con không biết sao đâu. Thế 12 tháng giêng năm vừa rồi con mới đi xuống cái chỗ ông bạn ở cùng thôn, ông mới cũng bị bệnh hút như con, thì ông mới hỏi con này chứ, Tôi hỏi thật anh có muốn chữa bệnh không? Trời ơi, ốm mà không thích chữa bệnh thì làm cái gì? Bảo thế thích chữa hay thích chết? Bảo chết không chết được mà đau lắm, không chữa thèm gì. Thế bảo thế anh có tin không? Bây giờ cứ tin cái gì cơ? Anh có tin vào Cha, vào Chúa thì tôi cho anh mượn một cái máy 500 bài giảng của Cha Năm và một quyển kinh Đức Mẹ Hòa Hảo. Thế là con về con đọc xong rồi con nghe máy tự nhắc nó cứ hút nó nào. Đấy, không biết làm sao cả. Rồi, thế là con cầu. Cứ đến 4 giờ sáng hay là 2 giờ chiều là con cầu kinh. Thế là tự nhiên là con 2-3 năm con phải chống gậy, con bỏ gậy ra. Rồi con mới đi xuống, lần đầu là tháng khá, tháng giêng. Rồi con đi 2 lần, lần này là tháng 3. À, thì bệnh của con bây giờ giảm đi 80%. Giảm 80% rồi. Mà con rất phấn khởi. Trước đây cái chân của con muốn nhắc lên là con phải nhắc thế này. Nhưng bây giờ thì không, con sẽ nhắc lên.
Hallelujah. 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 Rồi ông
không biết thế nào
rồi. Rồi
thì ông qua cái quá trình mà con nghe trên tra giảng trên máy thì con đúc kết ra con có làm bài thôi.
Cũng làm bài thơ, bà kia cũng thơ, ông này cũng thơ, hai ông bà thi nhau sổ thơ.
Xin phép cha và cộng đoàn thì con thơ của con thì học của con thì ít nhưng mà
ông học lớp mấy, ông học lớp mấy rồi?
Dạ con học hết lớp 7 và bổ túc hết lớp 9 ạ. Dạ thưa thì con
đọc.
Thì đây là con khen ngợi
tình đọc đi.
Con đã đọc ra nhà bè nước đồng nhà bè đồng nước mênh mông, bốn mùa cỏ úa cánh đồng hoang vu, dân trong quận ngàn thu mong ước, Cha Nông về vững bước đi lên, nhà bè Lào khắc cảnh tiên, bốn miền Nam Bắc liên miên kéo về. Xin Cha cầu Chúa ra về thánh thơi. Ở đời thì phải nhớ đời, quên chi cũng được nhưng chớ quên lời Cha Lâm. Cha khuyên gạn đục khơi trong, ai mà gạn được trong lòng thảnh thơi. Lời của Cha là lời của Chúa, ai nghe đời thì cây không tàn lúa, cành không tan hoa vẫn nở tươi. Thế con xin ngắt lời, con kính chúc cha và cộng đoàn là vạn thọ an khang, cứu nhân độ thế trần gian khổ nghèo. Con xin
cảm ơn ông rất nhiều, bài thơ tuyệt vời. Ông cho mọi người biết là ông đạo gốc hay đạo theo?
Dạ thưa con là không có đạo. Dạ con là bên đạo Phật. Dạ là con là không ạ.
Hallelujah. Ông có đã nghe cái máy 500 bài giảng. Hôm nay tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng nha.
Thưa cha con kính cha, con cha cho con xin chứ con chưa có máy. Nhưng mà nếu cha con cho con cái máy này là con về con gửi lại cái ông kia cái máy, con chỉ cho ông cho mượn thôi mà. Thì vâng, chứ con chưa có con kính.
Rồi, thấy một người ngoại đạo mà làm thơ về lòng Chúa thương xót Chúa tuyệt vời như vậy. Nếu mà lúc cuối ông ấy không hé lộ cái bí mật ông là người đạo Phật thì chắc chúng ta tưởng ông là đạo gốc. Và chúng ta tạ ơn Chúa, một người mà đạo Phật lên làm chứng cho Chúa về vợ của mình được ơn như thế nào, về chính bản thân của mình là trong lúc mà 7 cái bệnh người ta được 7 ơn Chúa Thánh Thần, thì ông này được 7 căn bệnh mà ông bảo là bi quan yếm thấy chán lắm rồi. Lúc người ta đưa ông cái máy 500 bài giảng và họ bảo ông là có tín hay không, tức là có tin hay không. Ông ấy nghe và ông ấy tin, ông đến, ông được chữa và ông đã làm chứng cho Chúa. Còn con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Cha tất cả con được ơn của Chúa là Chúa cứu con khỏi vụ tai nạn. Cha, năm 2017 là con bị vụ tai nạn, máy cày 1,5 tấn đè lên người con mà con không bị gì hết.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Chào thưa cha, là nhờ vụ tai nạn đó mà con đi khám mà ra được căn bệnh u não của con. Bây giờ con đã hết bệnh rồi ạ.
Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Dương Trung Hiếu, 17 tuổi, ở Quảng Bình. Con là người ngoại đạo ạ.
Con có đạo không? Con đạo gì?
Dạ con chỉ có thờ ông bà thôi.
Ừ. Rồi hôm nay làm sao mà con không có đạo mà hôm nay con để biết giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, là con được một người bạn học của con giới thiệu cha và cho con số điện thoại nhắn vào cho cha.
Ừ. Rồi làm sao mà từ Quảng Bình này con đến đây?
Dạ thưa cha, là lần trước con vào là tháng đại ngày đại lễ lòng thương xót, con đi với mờ và mờ đã dẫn con vào. Hôm nay là con vào lần thứ hai ạ.
Hôm nay vào lần thứ hai và con là người ngoại đạo, đạo Phật. Vậy con có tin vào Chúa không?
Dạ con tin ạ.
Con có tin rằng Chúa chữa lành cho con không?
Dạ con tin ạ.
Và con có tin rằng là Chúa thương hết tất cả mọi người, đạo Phật, đạo gì Chúa cũng thương hết tất cả không? Con có tin điều đó không?
Dạ con tin ạ.
Hallelujah. À, thưa các bạn, một người trẻ 17 tuổi từ Quảng Bình lặn lội vào đây lần thứ hai để làm chứng cho tình yêu của Chúa dành cho bạn ấy, là bạn ấy bị một cái xe 1,5 tấn nó đè mà không sao cả. Nhưng mà chính nhờ như vậy đi khám thì mới biết là mình bị u não. Và qua cái tai nạn đó thì biết được u não, và bạn ấy cầu nguyện và bạn đã được Chúa chữa lành. Và hôm nay người bạn 17 tuổi đã đến đây tuyên xưng 3 lần tin vào Chúa, vào quyền năng của Chúa và tin vào tình thương của Chúa dành cho hết tất cả mọi người. Tôi tặng cho bạn cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ, trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, và tặng cho bạn cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha, để bạn biết cách lần Chúa lòng Chúa thương xót và làm chứng cho mọi người. Nào mời cô áo sọc. Áo sọc, cô áo sọc. Đây, gửi tặng ông cái quạt. Rồi, còn cô được cơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Rosa Lưu Thị Thanh Dung, con ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Mới năm ngoái có một bị bệnh yên sơ tử cung, thì bác sĩ cho con là phải mổ. Đến ngày đấy con cũng đi mổ, mang tiền đi mổ, nhưng con cứ cầu xin lòng thương xót vào 3 giờ đêm và 3 giờ chiều ban ngày. Thì tự nhiên không biết Chúa dẫn dắt sao, chỉ đường lối con sao gặp thầy gặp thuốc, tự nhiên con lại chẳng phải mổ nữa, lại đi về. Rồi đến năm nay,
Hallelujah.
Rồi đến năm nay mới đây 1-2 tuần nay, con lại Chúa lại ban con một bệnh, lại phát hiện ra là ung thư vú. Thế là con rất đau buồn và khổ, mà cứ khóc lóc buồn bã, chán nản, chẳng muốn ăn uống gì. Thế con cũng mong đến lòng thương xót của cha mà chẳng có ai dắt đi. Mãi mới có đứa con gái con dắt con đến đây, thì mới tới tuần vừa rồi. Nhưng lòng con lại, con cứ đau buồn trong lòng con. Từ hôm mà đến tuần rồi đến với cha thì con lòng con thanh thản lắm, và tự nhiên không buồn và chán nản nữa. Mặc dù đến thứ ba này con phải mổ, nhưng con vẫn cứ vui mừng, không buồn chán nữa cơ.
Hallelujah. Rồi cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha, và cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây cái quạt để gửi tặng cho con những ngày lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ ha. Rồi mời con lên đây. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, đâu, con được ơn gì?
Con là tên là Liên, con ở ngoài Hà Nội. Con được ơn của Chúa, con là người ngoại đạo, con đã đi quy Phật rồi, nhưng mà
con đã quy rồi.
Vâng ạ.
Con lấy pháp danh là gì?
Con là Diệu Kim ạ. Pháp danh là Diệu Kim ạ.
Pháp danh là Diệu Kim. Nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 38 tuổi.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay đón chào một người đã quy y. Lấy pháp danh là Diệu Kim, 38 tuổi, từ Hà Nội bay vào trong tới nhà bè này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây là một cái điều vô cùng lạ lùng. Mời các bạn chúng ta nghe lời chứng của một người đã quy y trong đạo Phật, pháp danh là Diệu Kim.
Con bị bệnh thần kinh vận mạch, đi chụp CT thì bác sĩ nói là bệnh của con sẽ nặng lên và có thể sau này chữa thuốc ở bên nước ngoài chứ Việt Nam không có. Thế sau đó thì con cũng không có điều kiện để chữa, thì là có một người bạn đã cho con số điện thoại của cha Long, và bạn con bảo là chỉ cần có niềm tin vào Chúa và cầu nguyện hàng ngày vào 3 giờ chiều trước khi đi ngủ cũng cầu nguyện Chúa, và chỉ cần nói là con tín thác vào Chúa và con có niềm tin, con đã có tâm rất là thành tâm để tin vào Chúa, và con đã khỏi sau 3 ngày khi được cha Long chấp nhận là chữa bệnh cho con. Con nhắn tin lúc chiều thì 3 giờ sáng cha nhắn lại, và sáng hôm sau con cảm thấy hạnh phúc, và ngày hôm sau con gần như con khỏi bệnh luôn, khoảng 99%, và đến bây giờ con hoàn toàn khỏe mạnh.
Hallelujah. Mạnh lên các bạn. Hallelujah. Hallelujah. Rồi hôm nay con làm sao con biết được giáo điểm tin mừng một người mà đã quy pháp danh là Diệu Kim, con lại đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng nhà bè này, sao con biết mà đến đây?
Bạn của con đã cho con cái vòng mà có hình ảnh Chúa, con đã đeo nó 3 tháng nay, từ ngày con khỏi bệnh thì con luôn đeo bên mình. Nếu như tháo ra con cũng để một nơi trang trọng nhất. Con rất là có niềm tin và con rất là trân trọng Chúa. Con đã tìm hiểu hàng ngày, con mở web ra, con nghe cha Long giảng và con tìm hiểu, thì con thấy là niềm tin về Chúa của con rất là mãnh liệt. Con tự nhiên nói như thế, con cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà con sẽ tin tưởng vào Chúa. Và hôm qua con đến thăm một người bạn đang bị ung thư, thì con hỏi bạn con là bạn có biết nhà bè ở đâu không, thì bạn con đang thoi thóp thở và không nói được, không ăn không ngủ được. Bạn con ngồi bật dậy nói là tớ cầu xin Liên đến giáo điểm tin mừng gặp cha Long và xin cha Long chữa bệnh cho tớ, nếu tớ sống được tớ sẽ tạ ơn Chúa và tớ sẽ đi theo Chúa.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Con có máy này chưa?
Dạ vâng, bây giờ con mới được trai con phải con.
Rồi, đây gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng và đây cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Hôm nay là ngày lễ trái tim mẹ.
Con viết lá thư gửi cho cha rồi.
Rồi, cha sẽ nhận là cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho bạn ấy, và con cứ nói với bạn ấy là dù bạn có muốn trở lại hay không muốn trở lại, Chú vẫn cứ yêu thương, Chú vẫn cứ cứu chữa, chứ không phải là điều kiện. Chúa lòng tình yêu, lòng thương xót của Chúa là vô điều kiện. Giống như là con vẫn cứ pháp danh là Diệu Kim mà con vẫn tin vào Chúa được không? Được, đâu có sao đâu. Chúa không có ép ai cả. Lúc nào con cảm thấy là con muốn theo đạo thì con theo. Bạn còn như vậy, lúc nào cảm thấy là yêu Chúa mà muốn theo Chúa thì theo. Còn Chúa vẫn cứ chữa cho hết tất cả mọi người, chứ không phải đặt điều kiện là tao chữa cho mày với điều kiện mày phải theo tao. Không, tình yêu của Chúa là đi bước trước. Chúa yêu thương con người trước khi con người yêu Chúa. Chúa đến với con người trước khi con người đến với Chúa. Nhớ như vậy nha, Diệu Kim. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời cô áo xanh đây nữa. Còn các bạn trẻ chúng ta đã để dành cho lễ giới trẻ nha. Sắp tới cho lễ trẻ thì các bạn trẻ sẽ lên làm chứng cho những người trẻ. Là con được ơn gì của Chúa?
Là con được ơn là năm vừa rồi là bố con là 17 năm bố con bỏ Chúa. Năm vừa rồi bố con đã trở lại với Chúa. Và đợt vừa rồi bố mẹ con có sự trục trặc với nhau.
Từ từ, bố con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Bố con là Nguyễn Văn Ngãi, năm nay 58 tuổi, bố con ở Tân Hưng.
Bố con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Bố con bỏ Chúa 17 năm.
57 tuổi, yeah. Bỏ Chúa 17 năm là 30 tuổi bố con đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà bố con được ơn quay trở về với Chúa như vậy?
Bố con là là bố mẹ con hiểu lầm nhau, nên là đợt vừa rồi là có sự giải quyết là xong xuôi này kia, là bố con là quay trở lại với Chúa. Và sự lục đục của bố con là đều bố mẹ con là mẹ con với con là tin thác vào Chúa, xin Chúa giúp đỡ và cho cầu nguyện cho mẹ con. Và Chúa đã trở lại và bây giờ là bố con được trở lại với Chúa. Còn ơn thứ hai của con là đợt vừa rồi đấy, con bị bíu cổ mà con bị thủy tinh giáp, mà con ở tiên dưới đi đi khám là kêu là bị là kêu bị u, đã đi xét nghiệm nên là u lành hay là u ác, là dương tính. Xong lên khám là đi chọc dịch này kia 5 ngày mới có kết quả. Tuần vừa rồi là con đến đây con cầu nguyện và xin cha và Chúa chữa lành cho con. Thì là hôm thứ sáu vừa rồi con đi lấy kết quả là bị lành tính. Là chưa cha.
Hallelujah. Đây cha gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng, một người 20 năm bỏ Chúa, và có nhiều gia đình chỉ vì trục trặc giữa vợ chồng với nhau, tôi gọi là giận cá chém thớt, tức con cá không làm gì được con cá thì chém thớt, hai vợ chồng giận nhau rồi cuối cùng giận luôn Chúa, bỏ Chúa. Có rất là nhiều trường hợp như vậy, là chỉ vì tức người khác mà bỏ Chúa, có khi tức ông cha mà bỏ Chúa. Có gặp những ông cha mà giống như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa lúc nào cũng súng sính trong áo thun, lúc nào cũng thích được chào hỏi nơi công cộng, lúc nào cũng ngồi mâm cao cỗ đầy, lúc nào cũng ngồi cỗ nhất. Cho nên gặp những người như vậy, người giáo dân cảm thấy là bị choáng, bị sốc, rồi nuốt chửng hết tài sản của bà quá. Cho nên những người giáo dân họ cảm thấy họ giận ông cha, họ tức ông cha mà họ bỏ Chúa. Có. Cho nên chị em nhớ là chúng ta đi theo Chúa chứ không phải đi theo ông cha, không phải đi theo bà sơ, không phải đi theo bất cứ ai cả. Anh chị em đến đây cũng vậy, đừng đến vì cha Long, đừng đến tìm cha Long, cũng đừng vì cha Long mà tôi theo Chúa, hoặc là vì cha Long mà tôi bỏ Chúa. Đừng bao giờ như vậy. Anh chị em nghĩ như vậy là sai rồi. Mà nếu tôi cũng dừng lại ở cái chỗ là thỏa mãn trong cái chuyện hiếu kỳ của anh chị em, đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị em là muốn gặp như vậy, tôi cũng sai luôn. Cho anh chị em đến đây đừng bao giờ tìm tôi, đừng bao giờ nhìn cái hình ảnh của Chúa nơi người linh mục, mà hãy nhìn thẳng vào Chúa, đến gặp gỡ Chúa. Và anh chị em cầu nguyện cho tôi để cái hình ảnh của tôi làm sao mà ít nhất qua đó anh chị em thấy được hình ảnh của Chúa, cũng như mỗi người đến đây làm sao cho những người khác thấy được hình ảnh của chúng ta là thấy được hình ảnh của Chúa. Gửi tặng cho con cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ nha. Và đây là chuỗi mân côi con đeo vào trong tay của mình, đeo vòng vàng nhiều quá mà chả đeo chuỗi gì cả. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho mẹ của con, cho ba của con, để chúc mừng hai ông bà đã làm hòa với nhau, mà nhờ đó hai người đã được quay về với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta đã trải qua những giây phút mà cảm nhận được trái tim của mẹ, trái tim của Chúa chung một nhịp đập với nhau, và mỗi trái tim của con người cũng chung một nhịp đập với trái tim của Chúa, trái tim của mẹ. Mấy anh chị em cùng cầm lấy cây quạt lên và hát bài hát về mẹ Maria, để xin mẹ trong ngày lễ hôm nay, lễ trái tim vẹn sạch của mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, để cho mỗi người có trái tim như trái tim của bà quá, hoàn toàn tín thác vào Chúa, không so đo, không tính toán gì cả. Mẹ ơi, xin mẹ hãy đến với mỗi người chúng con chiều hôm nay, để trái tim héo úa của chúng con, trái tim dơ bẩn của chúng con, trái tim ngục tù của chúng con, trái tim mùa đông của chúng con, trái tim u sầu của chúng con được tưới gội bằng máu và nước từ trái tim của Đức Giêsu con mẹ, để chiều hôm nay những người trẻ của chúng con được gội sạch tội lỗi của mình, để trái tim chúng con cũng vẹn sạch như trái tim của mẹ. Anh chị em cầm cây quạt, hoặc là anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay, và chúng ta múa hát và cầu nguyện. Mình chị em chúng ta nghe rao lịch Công giáo và bước vào thánh lễ ngày Chủ nhật. Thưa anh chị em xin